Chương 434, người biết cũng nhiều. Tô Ngộ Không vung tay phải, nhất bổng tinh điện tên tiểu đội trưởng, hay nói đúng hơn là quân đoàn trưởng lúc này, bay lên không trung, giống như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, tinh điện bị ném thẳng vào lôi trì. Tuy nhiên, Tô Ngộ Không không sử dụng ngũ hành chi lực để phân giải linh hồn tinh điện, nên lôi nguyên lực cuồng bạo trong lôi trì tự động phá hủy và phân giải thân thể hắn. Dĩ nhiên, do xiềng xích tồn tại, thân thể bị phá hủy của tinh điện sẽ nhanh chóng hồi phục, nhưng sự đau đớn và tra tấn là thật. Tinh điện và các tiểu đội trưởng khác khác với những binh thần quân giống như khôi lỗi, họ đều sở hữu thân thể sống động thực sự, nên cảm nhận được sự đau đớn chân thực truyền đến não bộ. Bị Tô Ngộ Không ném vào lôi trì, sắc mặt tinh điện rõ ràng thoải mái và buông lỏng hơn nhiều. Hắn không hề khách khí, nằm dài trên mặt đất, nhìn bầu trời xanh thẳm như được giặt rửa và nói, nơi đây của người không tệ, không có cảm giác bị giám thị, cũng không bị ràng buộc bởi bất cứ thứ gì. Hơn nữa linh khí dồi dào đến mức khó tin, đúng là không tệ. Chứng kiến bộ dạng của tinh điện, Tô Ngộ Không không những không hề khó chịu, ngược lại còn cảm thấy tên này tuy rất sợ chết, nhưng tính tình thật thà. Nếu Tôn Ngộ Không bị bắt và giam giữ ở một nơi không tên, hắn tuyệt đối không thể biểu hiện thản nhiên như vậy. Đây quả thật giống như đang phơi nắng trong khu vườn nhà mình. Bị tinh điện ảnh hưởng, Tôn Ngộ Không cũng tựa vào một cây cổ thụ không lá như cành khô và nói, ngươi thật thú vị, giờ ngươi có thể nói cho ta biết nhiều hơn chứ. Tinh điện ngáp một cái, giơ tay che nắng cho mắt, khiến hai mắt chìm trong bóng tối của bàn tay. Đầu tiên, ngươi chắc chắn muốn biết không? Thứ hai, ta biết rất nhiều chuyện, nhiều đến mức không biết nên bắt đầu từ đâu. Hơn nữa ta không biết ngươi là ai và biết những chuyện này để làm gì. Nhìn tinh điện, ngươi vừa mới quỳ xuống cầu xin tha thứ, giờ đây lại nói chuyện với khẩu khí như lão bằng hữu. Tôn Ngộ Không thầm than người này quả nhiên không đơn giản, ý chí coi được dán được khiến người ta nể phục. Kỳ thật ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, bị cuốn vào một vòng xoáy khổng lồ không thấy đáy, nhưng ta không muốn chết một cách mơ hồ, nên ta cần biết càng nhiều càng tốt để tìm cơ hội sống sót. Thực ra ta là ai cũng không quan trọng, quan trọng là ta có thể đưa ngươi sớm rời khỏi nơi đây. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là ta không được chết. Tôn Ngộ Không nói xong, cơ thể tinh điện rõ ràng cứng đờ, sau đó dần dần hòa hoãn nói, ta cũng thích giao tiếp với người thông minh. Được rồi, ngươi muốn biết gì cứ hỏi đi, lần này ta sẽ tri vô bất ngôn, không biết không nói ngôn, vô bất tẩn biết gì nói nấy. Tôn Ngộ Không không vòng vo, trực tiếp hỏi, trước tiên ta muốn biết rõ tuần thiên giới rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tinh điện cười khặc khặc, vừa đến đã hỏi chuyện trọng đại, xem ra ngươi cũng có con mắt tinh tường. Tuần thiên giới này trên danh nghĩa là do một cường giả tự xưng tuần thiên giả chế tạo ra những viên đan dược, trên thực tế điều này cũng không sai, nhưng nói chính xác hơn, tuần thiên giới không phải do hắn tự sáng tạo. Ô, ngươi biết Minh Tôn chứ? Tôn Ngộ Không không hiểu vì sao đột nhiên đề cập đến Minh Tôn, và tên quân đoàn trưởng Minh Thần Quân này lại có vẻ tùy tiện khi nhắc đến Minh Tôn. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không vẫn gật đầu. Nguyên hình của tuần thiên giới chính là đầu lâu của Minh Tôn. Trong trận đại chiến trước đây, khai tịch giả đã dùng thần lực và sinh mệnh của mình để phong ấn Minh Tôn, nhưng không thể tiêu diệt hắn. Sau đó, một cường giả tên là Đạo Chuẩn dùng một thanh thần kiếm vô cấp gọi là Vô Tướng Thần Binh để chém Minh Tôn thành 9 phần. Khai tịch giả dùng trấn giới thiên bi để phong ấn. Tuy nhiên, phong ấn chỉ nhắm vào thần thức hay linh hồn của Minh Tôn, còn thân thể của Minh Tôn sau trận đại chiến đã bị 8 viên đan dược kia chiếm lấy. Hơn nữa, bọn chúng phát hiện trong đầu lâu của Minh Tôn vẫn còn một mảnh vỡ linh hồn của Minh Tôn, nên đã lấy đầu lâu của Minh Tôn làm cơ sở để chế tạo tuần thiên giới. Mỗi hơn vạn năm cần dùng một ít linh hồn của cường giả để củng cố phong ấn của thế giới này. Nói đến đây, tinh điện bỗng cảm thấy không ổn, quay đầu nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Hắn hoảng hốt khi thấy Tôn Ngộ Không không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn, ánh mắt gắt gao theo dõi hắn. Sao, làm sao vậy? Tôn Ngộ Không giọng run run hỏi. Ngươi vừa mới nói ai là người chém Minh Tôn thành 9 phần? Đạo trưởng A, một cường giả có khả năng nắm giữ không gian đạt đến đỉnh cao. Hắn dùng sinh mệnh lực của mình thiêu đốt thánh linh chi hỏa để luyện hóa 12 kiện chí tôn thần khí thành một thanh vô tướng thần binh không biết phẩm giai. Sau đó, chưa đợi hắn nói xong, vẻ khiếp sợ trong mắt Tôn Ngộ Không đã biến thành niềm kiêu hãn nồng đậm. Dĩ nhiên là đạo trưởng sư tôn. Đạo trưởng sư tôn dĩ nhiên là một tồn tại cường đại như vậy. Tôn Ngộ Không sư tôn dĩ nhiên là một tồn tại đã từng chém giết Minh Tôn. Lúc này, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy máu trong lồng ngực sôi sục. hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không biết Tinh Điện còn ở bên cạnh, nên nhanh chóng thu lại cảm xúc, nhưng vẻ kiêu ngạo vui vẻ trên mặt không thể che giấu được. Tinh Điện nhìn sững sờ, nói: "Nhìn bộ dạng của ngươi, đừng nói ngươi là hậu duệ hoặc đệ tử của đạo chuẩn, vậy cũng quá trùng hợp." Tôn Ngộ không trả lời, mà ra hiệu cho Tinh Điện tiếp tục. Tinh Điện không phải người có tính cách đạn bà, nếu Tôn Ngộ không muốn nói, hắn cũng không hỏi nhiều, tiếp tục nói: "Vài kỳ tài trong Minh Thần Quân sau khi phát hiện ra điểm này, liền bắt đầu một kế hoạch. Ta biết rõ cái này Tuần Thiên Giới không dùng được bao lâu sẽ biến mất, sau đó chúng ta liền toàn bộ tự do." Nói xong, Tinh Điện còn làm ra một động tác người ôm ánh mặt trời. Tôn Ngộ không thầm nghi ngờ: "Ta rất muốn biết, tại sao ngươi lại nói cho ta biết những thứ này? Ta cảm thấy có âm mưu gì đó." Từ khi thái độ của Tinh Điện thay đổi, Tôn Ngộ không đã cảm thấy có điều không ổn. Theo lý mà nói, những gì Tinh Điện nói đều liên quan đến bí mật rất lớn, nhưng hắn lại nói như chuyện bình thường, tự nguyện tiết lộ với Tôn Ngộ không. Tinh Điện cười khà khà hắc hắc: "Nói gì đến âm mưu, ta có một đôi mắt đặc biệt, có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai của đa số người. Ta cũng có thể thấy được những mảng tối trong số mệnh. Khi lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta biết ngay ngươi là người được chọn. Trên người ngươi xảy ra nhiều chuyện khiến ta muốn nói cho ngươi biết tất cả. Về những chi tiết ta không nói, tóm lại, ta sẽ nói cho ngươi biết những gì ngươi muốn biết. Coi như kết một mối thiện duyên. Hơn nữa, chúng ta vừa rồi không phải đã nói về việc hợp tác sao? Nếu hợp tác, tin tức sẽ được chia sẻ." Tôn Ngộ không gật đầu suy tư, hỏi: "Ngươi nói về kế hoạch lớn của Minh Thần Quân, chính là phục sinh Minh Tôn?" Tinh Điện không hề ngạc nhiên: "Đúng vậy, ánh mắt của ngươi nhìn xa hơn ta tưởng tượng. Minh Tôn đầu lâu vẫn còn tồn tại, nên Minh Thần Quân nảy sinh ý định phục sinh Minh Tôn. Kế hoạch của bọn họ rất hoàn hảo và tiến hành cũng rất thuận lợi. Bọn họ đã chế tạo Minh Tôn trong tế đàn ở chủ thành, thực lực đạt đột phá giới chủ. Hơn nữa, bọn họ che giấu rất tốt. Những đan dược kia không hề hay biết. Đột phá giới chủ thật không thể tưởng tượng nổi, không có gì là không thể. Minh Thần Quân thần bí không đơn giản như những đan dược kia. Sai lầm lớn nhất của bọn họ là tập hợp những Minh Thần Quân còn lại và ném vào thế giới trong đầu lâu Minh Tôn. Thực ra, ta còn có thể nói cho người biết, ổ khóa và dây xích trên người chúng ta hấp thu linh lực được chia làm hai phần bởi những đan dược kia. Một phần dùng để phục sinh khai tịch giả, một phần khác dùng để củng cố bản thân." Tinh Điện quả nhiên là lời nói không kiêng dè. Tôn Ngộ không lập tức ngồi thẳng dậy, kinh hãi hỏi: "Phục sinh khai tịch giả, củng cố bản thân có ý gì?" Tinh Điện có chút khinh thường: "Những đan dược kia không mạnh như tưởng tượng cổ. Trong trận đại chiến thượng cổ, 9 người trong số bọn họ đã hy sinh một người, 8 người còn lại đều bị thương nặng. Tuy nhiên, bọn họ không chết và thực lực vẫn được bảo toàn, nhưng phương vũ trụ này đã bị tổn thương nghiêm trọng. Thực lực của bọn họ đã đạt đến đỉnh phong của phương vũ trụ này, cho nên cần không ngừng sử dụng linh lực chúng ta cung cấp để thanh tẩy bản thân, bằng không sẽ bị phương vũ trụ này bài xích. Về phần linh lực phần còn lại, mục đích tự nhiên giống như chúng ta, là để phục sinh khai tịch giả." Tôn Ngộ không suy luận, nói: "Như vậy, phần lớn linh lực của các ngươi đều bị chấp pháp giả lấy đi, vậy chẳng phải khai tịch giả sẽ sớm được hồi sinh sao?" "Dù sao cũng đã qua 100 vạn năm rồi." Tinh Điện cười khẩy: "Hắc, nào có dễ dàng như vậy. Minh Thần Quân chỉ có đầu lâu của Minh Tôn, còn thân thể thì nằm trong tay những viên đan dược kia. Còn thân thể của khai tịch giả thì đã bị ném đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ngươi có thể nói rõ ràng một lần không?" Nhìn thấy Tôn Ngộ không muốn động thủ, Tinh Điện vội vàng chặn lại: "Đúng vậy, chính là ném đi. Khoảng hơn 80 vạn năm trước, thân thể của khai tịch giả đột nhiên biến mất. Lúc ấy, những viên đan dược kia suýt nữa phát điên. Ta nhớ lúc ấy có một thế giới nào đó, không biết bằng cách nào đã đến lôi hỏa chích viêm pháo, sau đó tự xưng là Tuần Thiên Giả. Dưới cơn phẫn nộ, viên đan dược kia đã trực tiếp phá hủy thế giới đó. Sau đó cho đến nay, thi thể của khai tịch giả vẫn chưa được tìm thấy. Nói cách khác, các người muốn phục sinh Minh Tôn, nhưng thân thể của hắn lại nằm trong tay chấp pháp giả. Chấp pháp giả muốn phục sinh khai tịch giả, nhưng thân thể của khai tịch giả lại bị ném đi."
Đúng vậy, chính là tình huống này. Tuy nhiên, chúng ta thông minh hơn bọn họ. Ha ha, thật là khó tin. Nhưng ngươi làm sao biết được những điều này? Ta không khoe khoang, nhưng trong vũ trụ này, chỉ cần ta muốn, không có gì là ta không thể nhìn thấy. Vậy ngươi có thể xem đạo thân thể của khai tịch giả ở đâu không? Ngạc, chỉ có điều này là ta không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, ta nghi ngờ rằng hiện tại trong vũ trụ này, ngoài những viên đan dược kia và Minh Thần Quân, còn có một thế lực thứ ba đang nắm giữ thân thể của khai tịch giả. Ta càng nghe càng thấy rối tung. Hắc hắc, rối tung một chút cũng tốt. Rối tung thì chúng ta mới có cơ hội chứ. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Không lâu nữa, vũ trụ này sẽ bị đảo lộn, đại loạn. Vì sao? Bởi vì những viên đan dược kia có giả tâm quá lớn. Bây giờ vũ trụ đã không thể thỏa mãn giả tâm của bọn chúng. Lúc ấy sẽ có một cuộc đại chiến ảnh hưởng đến toàn bộ vũ trụ. Sau khi đại chiến kết thúc, vũ trụ này sẽ tiến hóa cái này. Chẳng lẽ đây mới là loạn thế thực sự? Ta phát hiện ngươi biết rất nhiều. Nếu ngươi có được đôi mắt giống như ta, vậy ngươi cũng có thể biết được những điều này. Được rồi, ngươi còn muốn hỏi gì nữa không? Hôm nay ta có thể nói cho ngươi biết hết. Còn một chuyện nữa, làm thế nào để tiêu diệt các ngươi mà không cần giết? À, xem ra ngươi đã biết trò hề của tên ngữ linh giả kia. Hắc hắc, ta quả thực biết một cách có thể thực hiện được. Tuy nhiên, ngươi có nghĩ đến hậu quả của việc làm đó hay không? Bây giờ tuần thiên giới đang hỗn loạn, với thực lực của ngươi, tự bảo vệ mình cũng khó khăn.